lỡ làm một việc không hay thì nó phải có cái chân thành mà phát lộ. Anh nó ngậm mà không biết là bánh tét, bánh chưng, bắp là xôi gì đâu đó. Rồi là do cái tâm tham. Bây giờ nó vào trong miệng, nhưng mà tới cái bất ngờ gặp cái duyên, người ta hỏi không phát lộ. Không phát lộ ở trong Phật pháp kêu là phú hay là phúc, là che đậy. Che đậy tức là không chịu mở miệng ra, không chịu nói nó rớt ra lộ. Thì như vậy cái tâm mà che đậy tội lỗi ấy, thì nó trong đạo Phật kêu nó là một phiền não. Ngậm lại như vậy không chịu che đậy, không chịu bộc lộ nó ra. Khi nào muốn sám hối thì trước hết phải phát lộ, tức là nói ra cho nó lộ cái tội của mình ra, nó hiển lộ cái tội của mình ra. Thì khi mà cái tội của mình nó được hiển lộ ra thì là coi như là mình thanh tịnh á. Thì câu chuyện này thì có thầy ông Phương Trượng cũng có chỉ kể chuyện anh ăn khoai ngon quá, ăn luôn vỏ. Cũng vậy á. Thì mình thật sự ra anh nếu anh là người mà có trong đạo Phật có nói rằng là có cái tâm mình có tâm thiện tâm ác, tâm thiện thì là thiện, tâm ác thì nó kêu là phiền não. Thì trong những cái phiền não vậy nó có cái phúc đó là che đậy tội lỗi. Và nó có những cái tâm thiện, căn bản của tâm thiện đó, nó là tàm với quý, có nghĩa là mắc cỡ, hổ thẹn. Thì khi mà mình có cái tâm mắc cỡ hổ thẹn đó, thì mình sẽ không có làm ác. Trong hai cái tâm này, cái kêu tàm, cái kêu quý. Thì tàm với quý khác nhau như thế nào thì mình chỉ biết là tàm là mình tự thẹn với mình, quý là mình mắc cỡ với người khác. Thí dụ như khi bảo mình làm một điều gì đó, bây giờ cái tất niên cái bảo mình lấy ca lên hát, cái mình mắc cỡ, mình bảo sợ hát ra dở quá người ta chê, đó là mình mắc cỡ với người khác. Còn mình mắc cỡ với chính mình, tức là mình tự thẹn với mình á, tức là mình nghĩ là thông thường nghĩ là mình là một con người, thí dụ bây giờ mình đi đường mình đói, mình thấy có đứa con nít nó ăn ăn bắp, bắp luộc, mình thèm quá, cái mình định giật của nó mà ăn. Trong tâm của mình mới nghĩ là mình người lớn, nó con nít mà mình đi làm chuyện đó. Làm sao mà làm được cái chuyện như vậy? Thì cái đó là tự mắc cỡ với mình, tự thẹn với mình, cho nên không có làm nữa, không có làm ác nữa. Đôi khi, cho nên lắm lúc nó có một cái mình có cái hình tướng, chẳng hạn mình có một cái hình tướng của thầy tu. Rồi đôi khi mình vào chùa Phật tử thì mình mặc áo tràng thì nó có một cái hình tướng, cái hình tướng nó nhắc là ví dụ mình là Phật tử, mình là người xuất gia. Ví dụ mình làm cái điều đó cái mình thấy nó không được thì tự nhiên mình ngưng lại. Mình bảo mình là người đã tu hành rồi chẳng hạn vậy, thì lúc bây giờ nó kêu là tàm. Còn nếu mình bảo là mình làm cái này mà mọi người người ta biết được á, thì thôi không có mặt mũi nào nhìn ai, cái đó là quý, tức là mắc cỡ với mọi người, còn mắc cỡ với chính mình. Thành ra phần nhiều mắc cỡ với chính mình tức là tàm. Thì cái tàm thì bao giờ trong tâm mình nó cũng phải có một cái tôn trọng, một cái pháp cao quý. Ví dụ mình nghĩ mình là cái người lớn, là mình đi dành ăn với đứa con nít nhỏ, tức là mình thấy cái người lớn nó phải có một cái tư cách như thế nào, mình phải biết tôn trọng cái đó. Thì cái đó kêu là tàm. mình là người tu hành, mình có những cái pháp tu hành nó cao quý, nên mình không có làm những cái chuyện mà mình thấy là nó không đúng với cái pháp đó, cái đó là tàng. Còn khi mà mình thấy mọi người ta cười chê thì nó thì là quý. Nhất là đôi khi nói rằng là nếu mà đi sâu vào trong cái tàm quý á, thì đôi khi Đức Phật nói cái câu là cái việc làm này những cái bậc trí đều chê nó, chẳng hạn vậy. Thì lắm lúc mà mình đi theo cái con đường để thành ra những cái bậc trí, bậc thánh á, bậc thánh thì nó thì mình thấy rằng là như vậy mình sẽ, nếu mình làm mình sẽ bị các bậc thánh, bậc trí đó chê trách mình, thì nó là cũng thuộc về quý. Còn khi mình đã thành thánh rồi đó, thì lúc bây giờ là mình tôn trọng cái pháp của mình, thì lúc giờ mình sẽ thấy không nên làm như vậy, thì đó là tàm. Cho nên tàm quý nói chung nó đều là hổ thẹn mắc cờ, và nó có những cái khác nhau ở cái chỗ như vậy. Thì cái trong đạo Phật nói là hễ mà cái người có tàm quý thì cái người đó sẽ không làm điều ác được, sẽ không làm điều ác được. Cái người mạnh nhất là cái người có tàm. Cái người có quý thì đôi khi họ sợ mắc cờ với người khác, nhưng mà đôi khi nếu giờ xung quanh có ai hết thì mình có thể lấy, cũng như mình muốn ăn trộm mà mình nhìn xung quanh không ai hết, mà bây giờ mình có lấy rồi về sau này cũng chẳng ai hay biết hết, thì lúc bây giờ mình có thể lấy. Nhưng mà cái người mà có tàm á, tức là nó nằm bên trong mình á, thì dù không có ai, không ai biết hết, tự nhiên cái lương tâm của mình kêu là lương tâm á, có tàm là có lương tâm, tự nhiên nó thấy nó không có được, cho nên mình cũng không lấy. Thì như vậy đó, mình hiểu cái nghĩa tàm quý, và trong nó có phân biệt ra thì tàm nó mạnh hơn, người có tàm mạnh hơn. Nhưng mà tàm quý thì phần nhiều hay đi với nhau, luôn luôn đi với nhau. Nên vì đó mình biết cái nghĩa đó, thì có cái tàm quý thì không có làm ác. Bây giờ cái anh đó, anh bỏ bắp miệng rồi, giờ ai nói cũng không mở miệng hết, thì mình nói là anh mắc cỡ, anh mở miệng người ta khám phá ra thì anh thấy hổ thẹn. Thế vậy thì anh cũng có tàm quý đó chứ. Nhưng mà nếu mình nói anh có tàm quý hơi trễ. Cái tàm quý nó có cái lực là không cho mình làm, nhưng mà bây giờ cái lúc anh làm á, thì anh không có tàm, không có quý. Anh có, vô tàm vô quý cũng là hai cái phiền não. Phiền não là những cái lực ở bên trong tâm thức của mình đó, khiến cho mình làm những cái điều không tốt đẹp, mà gọi là bất thiện. Cho nên giờ đó là cái lúc làm á, thì anh không có tàm quý, anh cũng thấy không có ai ở đó hết, anh không có cái tàm bên trong, rồi anh không thấy không có ai, cho nên anh bỏ luôn cái quý của anh. Rồi anh mới bỏ miệng, nhưng khi mà mọi người xuất hiện thì giờ anh bị kẹt, thì lúc đó cái quý của anh nó mới xuất hiện trong tâm anh, thì lúc giờ nó bị trễ. Cho nên vì lúc đó Đức Phật mới dạy mình là hễ mà đã làm tội mình có thể làm, mình còn là người phàm. Mình người phàm nó có nghĩa là tâm của mình nó còn tất cả phiền não để mà làm bất cứ cái nặng hay cái nhẹ đều có hết. Mình còn là người phàm mà, cho nên người phàm đều có mắc lỗi. Nhưng mà khi mà mắc tội lỗi rồi thì lỡ rồi, lúc đó không có tàm quý, giờ mới tàm quý nó mới sinh, mà nó lại là sinh sau khi mà làm cái lỗi. Thành ra có nhiều người, người ta cũng bị lương tâm cắn đứt dày vò lắm, nhưng mà lý do là bởi vì cái tàm quý của người ta nó ra trễ. Cái người mà cái tàm quý nó vững, nó mạnh, cái người đó họ sẽ có cái năng lực không làm ác. Bây giờ cái tàm quý mình nó yếu quá, rồi nó gặp cái cảnh lôi cuốn thì mình mới bị nó cám dỗ, nó hấp dẫn về cái mình phạm xong thì coi như là thực ra căn bản của mình nó vẫn có, ít nhiều nó vẫn có tàm quý, cho nên không dám mở miệng. Nhưng mà Đức Phật dạy tiếp là hễ đã lỡ làm tội thì đừng có phú tàng, đừng có phúc tàng đi đó. Phú tàng là che đậy, phú là che, tàng là giấu nó đi. Thì giấu, che giấu đi thì nó không có mất khỏi mình. Thì như vậy là trong tâm mình nó bị ô nhiễm, cái nghiệp nó sẽ ăn sâu vào tâm mình. Cho nên mình phải nhả nó ra. Nhả nó ra bằng cách là mình phát lộ. Cách phát lộ trong đạo Phật là mình tìm một người nào đó, ví dụ để mình nói ra một người đồng đạo. Đặc biệt là thí dụ nếu nó về giới luật thì mình tìm cái người cùng đồng giới với mình, mình phát lộ ra, mình nói ra. Nói ra rồi, nói ra là mình làm cái tội như vậy, rồi sau đó là mình khởi cái tâm sám hối. Thì mình cũng biết là mỗi ngày trong một tháng hai ngày mình Bồ Tát đó, tức là đọc cái giới ra để cho những cái người thọ cái giới nó nghe xem mình có phạm một cái giới nào không. Khi mà người phạm của nó thì sau đó mình mới phát lộ, mình sám hối. Vì đôi khi Đức Phật nói là trong cái đời sống của con người mình á, cái tâm của mình nó thất niệm. Mình có thọ giới nhưng mà trong cái lúc sống với cuộc đời nó đối xử qua lại á, thì trong lúc bình thường hàng ngày á, mình quên mất cái giới đi. Nhất là có nhiều cái giới nó gọi là nó tương đối nó nhẹ, mình quên nó đi. Đến khi mà cái ngày Bồ Tát đó, mới nghe đọc lại những cái điều đó, thì nếu mà mình nhớ lại là cái bữa đó mình có vậy thì mình sám hối. Mà trước khi sám hối là phát lộ, nói ra. Thì đó là mình biết một cách như vậy. Cái Phật tử mà muốn nghĩa là gọi là biết thêm một chút thì cái cách sám hối ở trong đạo Phật đó, là khi mình phát lộ xong thì lúc bây giờ nó tùy theo cái tội, tùy theo cái giới mà mình phạm nặng nhẹ đó, mà cái cách sám cho mình đó, nó có khác nhau. Và Đức Phật gọi là nếu cái khi mà mình phạm mà mình biết là mình phạm mà mình che giấu, tức là phú tàng đó, thì coi như là mình lại có thêm một cái tội đó nữa. Cho nên khi sám hối là phải sám hối luôn cái đó nữa. Rồi mới sám đến cái tội chứng. Mà nếu mà mình che giấu một ngày thì là một tội, che giấu ngày thứ hai là hai tội, che giấu ngày thứ ba là ba tội. Thành ra khi mà sám hối như vậy là mình phải nói ra hết. Cho nên cái đó lúc đó thì trong tăng sẽ cử một cái người ra làm cái người thọ sám cho mình. Mình sẽ hai người đó, vị tăng nó sẽ dẫn mình vào chỗ rồi mình mới nói, mình nói cái sám hối nó ra. Thì đại khái đó là cái cách thức sám hối ở trong tăng nó như vậy. Thì cái câu chuyện đó là nếu mà mình không chịu, mình cứ phú tàng che đậy như anh nói, cứ ngậm miệng hoài thì người ta tưởng anh bệnh. Thực ra nó là cái bệnh theo như đạo Phật nói, tức là bệnh đó là cái bệnh che đậy. Thì cái bệnh che đậy đó nó sẽ đưa mình đến đâu? Đưa mình đến một cái kết quả. Kết quả đó là gì? Cho nên mới bị mổ. Bị mổ. Mổ thì nó mới rơi ra cái tội. Cái tội nó mới ra. Tại mình không chịu tự mình cho nó ra thì tự nhiên là nó đưa đến cái như vậy. Thì ở đây chúng ta có một điều nếu mà mình nghe cái vấn đề nhân quả tội nghiệp ở trong đạo Phật thì mình sẽ thấy và cái câu chuyện mình vừa nghe thì mình thấy nó là một cái định luật tự nhiên của vấn đề nhân quả. Khi mình làm một cái điều xấu gì đó là tự nhiên cái điều xấu đó là do mình tạo ra, cho nên cái điều xấu nó dính ngay ở nơi mình. Khi mình làm thiện cũng như vậy, chứ nó không có dính ở nơi đâu hết á. Và cái kết quả nó đến, nó cũng có đến ở nơi nào hết á. Nó đến ở ngay cái chỗ mà làm ra nó. Tức là nếu mình làm ác thì quả nó đến ngay nơi mình, mình làm thiện thì quả nó cũng đến ngay nơi mình. Nhưng mà thông thường thì mình chỉ nói thiện ác nhân quả của một đời. Thường con người của mình chỉ hiểu chỗ đó thôi. Mà mình không biết cái nhân quả này nó là cái luân hồi vô lượng vô biên kiếp, vô lượng vô biên đời. Nên đôi khi nếu mà nhìn theo đúng cái chân lý mình là từ đời trước đến đời này rồi mình đi sang đời sau đó, thì mình sẽ thấy cái nhân quả nhân quả nó rất là nó biến hiện nó ra, nó rất là khó nói, khó hiểu. Nhưng ai đã nghe cái lý nhân quả rồi và tin vào cái lý nhân quả đó thì người đó đều có thể nhận ra rất nhiều cái nghĩa. Chẳng hạn mình thấy có nhiều người, người ta nói quyết làm mà cam chịu. Cái định luật của nhân quả đó là quyết làm thì quyết chịu. Nhưng mà bây giờ trong cuộc đời nó có nhiều cái quyết làm cam chịu. Thành ra nếu mình chỉ nhìn trong một đời không thôi á, thì mình thấy nhân quả nó kỳ quá, thì như nó không có. Mình thấy có nhiều người rất tốt mà cả đời nó lận đận. Mình cũng nói có nhiều người thường than không biết trên đời này còn có trời Phật hay không, chẳng hạn như vậy đó. Bởi vì mình chỉ nghĩ một đời này thôi, cái đó là mình sẽ không có thấy ra được chân lý của cuộc sống nữa. Và nếu mà mình chỉ nhìn một đời thôi, thì nếu mà mình mà là vua thì mình sẽ rất là ác. Bởi vì nó chỉ có một đời thôi mà mình có hết tất cả những cái quyền năng để cướp của người ta, để lấy của người ta mà không cần mình nói cái người ta phải dâng. Mình có quyền sinh sát, giết người ta mà không ai dám lên tiếng phản đối. Mình giết người xong, những người khác vẫn phải lạy mình như thường. Nếu mà nó chỉ có một đời thôi thì mình cứ nói miễn là ta sống trọn một đời ta thôi, là ta được làm vua, là ta làm gì ta cứ làm. Nếu mà mình không có nhìn thấy cái đời sau, mình như là một cái người mà ngậm quá nhiều thứ vào miệng, nên nó kêu nó sưng lên, sưng luôn cả cái mặt, rốt cuộc phải bị mổ. Cái chỗ mổ đó là đâu? Là quả báo của mình. Cái quả báo đó dưới địa ngục, xuống đó là bị mổ, bị phanh, bị mổ, bị xẻ, bị cưa, đủ thứ hết. Đức Phật thấy rõ, Đức Phật rất xót xa. Nhưng mà đôi khi mình chỉ nhìn có một đời mình nhìn có một đời thôi, cho nên lắm lúc mình không muốn nghe nhiều, không muốn nghe nhiều mà nghe nặng nhiều cái. Đây cũng là bữa nào thầy bên tường lại có một thí dụ kể chuyện là cái anh mà bị bệnh mà nhất định không có muốn nghe bác sĩ nói rõ cái bệnh của mình ra. Anh chỉ muốn nghe bác sĩ nói rằng là bệnh của anh rất nhẹ, anh là người rất khỏe mạnh. Anh chỉ muốn nghe những cái tốt đẹp vậy thôi. Cho nên Đức Phật là lương y, Đức Phật là vị y sĩ. Nói thật cái sự thật của mình để cứu mình. Nhưng mà đôi khi mình chỉ nghĩ có một đời, mình nghe mình thấy mệt, mình thấy sợ nữa. Thì anh ta bị mổ như vậy là nó tượng trưng cho là địa ngục, mình phú tàng tội lỗi. Cái tội lỗi nó không tiêu hóa được, nó nằm ở trong mình, khiến cho nó đi đến cái chỗ là nó phải mổ ra thôi. Thì mình mới thấy là con người ta nó tại sao lại đọa địa ngục, mà địa ngục hành khổ như vậy. Mình nghĩ là dưới địa ngục toàn là những cái kẻ ác, nó cứ bắt cái người trên này kéo xuống nó hành. Nó đâu phải vậy, đó là cái luật nhân quả, định luật nhân quả. Tức là mình đã tạo nhân đó, nó là nghiệp, mình đã tạo nghiệp rồi. Mà mình không xóa được cái nghiệp đó thì cái quả nó phải tới. Mà quả tới như vậy á, để nhìn lại á, thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là bởi vì những cái người đó làm những cái nghiệp nặng quá mà chứa không phát lộ, không sám hối, chứa chấp quá nhiều. Nên khi đọa xuống đó á, thì nghiệp càng nặng thì nó ở càng lâu, tức là mổ xẻ càng lâu. Thực ra là nó cưa, nó đốt, nó thiêu gì gì á, là để tiêu, nó ra cái báo đó, là để nó tiêu dần cái nghiệp đó đi. Là khi nào mà tiêu hết cái nghiệp, tiêu trừ hết cái nghiệp dưới địa ngục á, thì nó sẽ tái sinh trở lại. lên làm con người. Cho nên như vậy mình biết là thực sự nghĩ lại thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì địa, nhất là địa ngục nó giống như nhà thương á. Thì vô nhà thương bệnh nặng rồi là đem vào phòng mổ, mình mê man mê mù mịt ở trong đó rồi tha hồ mổ xẻ mình ra đủ thứ hết á. Mà có như vậy thì nó mới hết, nó tiêu trừ đó, nó tiêu trừ đi cái bệnh của mình. Cho nên là tại sao hết như vậy thì mình mới sinh trở lên. Mà có nhiều người bệnh nặng cho nên có vào nhà thương mổ xong rồi vẫn phải nằm nó một thời gian. Cho nên trong đạo Phật nói có nhiều vị hết nghiệp ở địa ngục nó sinh lên ngạ quỷ, chứ chưa được sinh lên con người nữa. Sinh là ngạ quỷ chịu đói, hết nghiệp ngạ quỷ sinh là súc sinh. Thành ra Đức Phật nhìn do trí giác, cái giác ngộ của Đức Phật nó là giác ngộ ra cuộc sống thực sự, cái cuộc sống của hữu tình của chúng sinh nó như thế nào. Cho nên Đức Phật mà thấy ra như vậy á thì không thể nào, và với cái tâm nguyện là đại bi á, mà tìm sự giác ngộ á, thì thấy rồi á, thì không thể nào mà yên được. Cho nên Đức Phật mới phải khai mở á, mới phải thuyết pháp khai mở. Thì biết là chính vì vậy á, mà cái câu chuyện đó là cái chỗ mổ đó là nó muốn nói, nó muốn ám chỉ cho anh phải bị đau đớn, thay vì anh nhả nó ra là không có bị gì hết. Thì cái mổ đó là một cái kết quả của một cái che giấu, của một cái nghiệp ác. Thì mình dùng chữ ác thì nó nặng, nhưng mà cái chữ ở trong đạo Phật nói chữ ác đó là nó bao hết tất cả những cái phiền não, những cái không có minh, nó xuất phát từ vô minh. Nên vì vậy mà cái phương pháp sám hối ở trong đạo Phật thì mình sẽ nói nghe hai, có hai cái cách sám hối. Một cách sám hối mình vừa nghe cái nãy là sám hối cái về giới luật. Nếu mình ở ngoài đời á, mình làm lỗi với ai thì mình đi xin lỗi người đó. Rồi cái người đó mà thôi tôi tha lỗi cho anh, thì coi như là mình hết lỗi. Nếu mà mình đạo, mình thọ giới á, thì nó có cái sám hối của giới. Tức là như nãy mình nghe, tức là mình xét xem là những cái giới mà mình thọ đó mình có phạm hay không. Nếu mình phạm thì mình phải sám, thì cái giới của mình mới thanh tịnh lại. Mỗi một người con Phật đó, đã là con Phật rồi đó, thì Đức Phật nói làm sao để trở thành là con của ta, là người đó phải thọ giới. Nếu không thọ giới không phải là con Phật. Cho nên khi mình trở thành Phật tử, tức là lúc mình thọ tam quy và ngũ giới, lúc đó đó là mình trở thành một, coi như là một đệ tử của Phật. Thì khi đệ tử của Phật, tại sao phải thọ giới? Bởi vì đã muốn là đệ tử của Phật, muốn đi theo Phật, thì cái người đó phải có một cái nguyện là không làm ác, mới đi con đường giác ngộ được. Chứ Đức Phật không có làm khó mình. Đức Phật coi tất cả chúng sinh như con, tất cả chúng sinh địa ngục, tất cả chúng sinh ác đều là con Phật. Tất cả chúng sinh theo tất cả những cái tôn giáo khác, kể cả Hồi giáo khủng bố với cái gì, đều là con Phật hết. Mà ở trong cái giai đoạn vô minh hoàn toàn, cùng tử mà theo lối hoàn toàn vô minh ấy. Thành ra cái tâm của Phật đó, tâm đại bi đó, nó bao trùm tất cả hữu tình chúng sinh. Mà vì muốn cứu tất cả chúng sinh ấy, mới đạt đến cái chỗ giác ngộ là cái phương tiện duy nhất. Cho nên mình, khi mình nói chữ Đức Phật, Phật là giác, thì cái giác đó mình biết ngay là cái phương tiện mà cứu độ mình và tất cả chúng sinh. Mình có một cái duyên, mình là một cùng tử mà có cái duyên là đã gần với lại người cha. Còn biết bao nhiêu cùng tử, bất cùng tận cùng tử nữa. Nhiều khi thấy cha đó là bắn giết nữa, chứ có đừng nói. Cho nên mình phải hiểu cái nghĩa Đức Phật theo nhiều mặt như vậy. cái Phật mà chân thật nhất, bao la nhất đó, chính là cái Phật Đại Từ Bi, là Pháp Thân Phật đó. Bây giờ đó mình trở lại cái Phật mà mình nghe mấy bữa, Phật mà ứng thân ra đến với cuộc sống này là Phật Thích Ca đó, là để tuyên thuyết lên cái bao la, để cho mình tin tưởng và nương theo. Mà mình muốn nương theo thì cái điều đầu tiên của mình á, là mình nguyện lìa các ác. Mình là người có duyên rồi. Cũng như ông trưởng giả, mình là cùng tử, mà mình đã vào được trong nhà của ông cùng tử, của ông trưởng giả. Thì bây giờ ông trưởng giả ông nói là, thí dụ vậy, ông trưởng giả ông muốn cho cái người con cùng tử nó vào trong nhà của ông, để từ từ ông làm cho tỉnh lại. Bây giờ sợ quá rồi, cái tập khí nó nghèo cùng và ác độc, nó lâu đời quá rồi. Bây giờ ông phải nhiếp phục, ông muốn đem vào trong nhà. Đó cái chuyện mà mình nghe ở trong kinh Pháp Hoa, các quý vị đây ai cũng biết. Thì ông có thể nói rằng là anh vào đây, ta cho anh việc làm, thế là để ông nhiếp. Thì cái người cùng tử nó vào trong làm rồi muốn lên nữa, thì cái lúc đó là thấy quen với lại cái nhà, không có sợ nữa, không có thấy ông trưởng già, không thấy cái nhà của bố mình là chạy trốn liền, không sợ hãi nữa. Thì lúc bây giờ ông sẽ nói rằng là anh muốn lên nữa thì anh phải hứa với ta một điều, anh phải có cái tâm mà anh phải theo ta, anh phải làm việc theo ta nói, làm việc theo ta làm, anh phải làm theo như vậy. Thì cái anh cùng tử đó, anh muốn được lên nữa, lên cấp vậy đó, thì dĩ nhiên anh sẵn sàng hứa. Và như vậy anh thấy tin. Đó, thì lúc đó nó cũng như là tam quy ngũ giới. Khi mà muốn là con của ta, khi muốn theo đạo của ta, thì phải nói là đừng có làm ác, phải nguyện lên như vậy. Chính cái tâm nguyện đó nó là giới thể của mình. Đó, chính tâm nguyện đó mà mình được gọi là Ubatak, Ubaji, đều là nơi tâm nguyện hết, tâm nguyện theo Phật, không làm các điều ác. Khi mà mình tiến như vậy rồi thì biết rằng là Đức Phật hướng dẫn mình vào giới, cho nên từ từ mình mới thọ giới. Cái con đường mà càng đến gần Phật đều là thọ giới, từ 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới, thấy vậy đó. Cứ tiến dần ở trong cái giới là không làm ác, không làm những cái ác lớn, cho đến không làm những cái ác nhỏ, là cứ theo như vậy. Mà mình phải biết rằng là chỉ có Đức Phật mới biết thế nào là thiện ác, cho nên cái giới của Phật đó, mình thọ. Có nhiều người nghe nhiều cái giới, ví dụ nó đại khái uống rượu, thì mà uống rượu thì nó cũng là một cái nghi lễ gì của thế tục, sao cấm hoàn toàn, Đức Phật cấm vậy. Cho nên mình không có biết là cái giới của Đức Phật nó đi theo cái con đường giác ngộ và giải thoát. Cho nên ngay từ những cái đầu nó đã có tất cả những cái nó chuẩn bị. Còn những cái mà mình nghĩ hay giờ nó chỉ nằm ở trong cái vòng thế gian này thôi, trong một đời này thôi, mình không có thấy cái nhân quả đời sau. Cho nên khi mình thọ giới của Phật như vậy, mình phải trì giữ. Mà nếu nó có phạm thì mình phải sám hối. Đó là cách sám hối. Bây giờ mình biết thứ nhất ở thế gian thì đi xin lỗi. Nhưng mà đã thọ giới rồi đó thì là phải sám hối. Sám hối những cái giới mình thọ. Đó. Thì cái người mà thọ giới mà phạm một lỗi với người đời thì người đó phải làm hai cách. Cũng vừa đi xin lỗi người ta, mà vừa về đến ngày Bồ Tát vừa sám hối nữa. Nó phải sám hối hai. Đó. Mình sám hối một cái với cuộc đời. Mình sám hối một cái với lại giới luật của Đức Phật là con đường đạo. Khi mình làm một cái tội mà đối với thế gian nó cũng tội, như là sát giết người, mà giới cũng cấm mình, thì lúc đó mình bị hai tội. Mình bị một cái tội đối với cuộc đời, mình bị một cái tội đối với giới luật, là mình phạm giới. như vậy mình lỗ. Hả không? Thì mình biết từ từ nó như vậy. Mình không có lỗ. Mình được che chở chứ không phải mình lỗ. Mình được che chở khỏi phải mổ cái miệng. Thế vậy mà bảo đảm chắc nữa. Thì cái đó là mình sẽ từ từ mình phân tích giờ mình có dịp. Bây giờ cái sám hối thứ ba là cái sám hối của Đại Thừa. Là hồng danh sám hối, lễ Phật sám hối. Trong cái lúc lễ Phật như vậy là mình mới đảnh lễ Phật, mình ca ngợi tán thán Phật. Rồi sau khi mình lễ Phật, quy về Phật Pháp Bồ Đề Tâm, thì cái sám hối này nó là gốc, mà nó rất rộng. Nhưng mà không phải nó rộng, tức là nó mơ hồ đâu. Cũng như một cái gì rộng quá, mình vào một cái rừng nó rộng quá đó, tự nhiên mình cũng biết đường lối. Nhưng mà không phải vì vậy là đó không phải cái rừng đó, nó không có thật, mà nó là mơ hồ bởi vì nó rộng quá. Mà tại sao nó rộng quá? Thì bởi vì mình sám ở đây là mình sám tận gốc. Mà cái gốc của tội lỗi ấy, nó ra là vô lượng, vô biên tội, cho nên nó rộng vô cùng. Thì vậy có nhiều người nói là tại sao mình làm lỗi gì ấy, thì mình cũng đi xin lỗi người ta, rồi mình cũng sám hối vì cái giới luật của mình đi lạy Phật sám hối. Mình làm lỗi gì với Phật đâu mà mình đi lạy Phật mình sám hối. Thì giờ Đức Phật sẽ nói cho mình biết cái gốc mà nó ra tất cả cái khổ đau của luân hồi á, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân thiên mà phải chịu đọa đầy trở lại. Tất cả cái gốc đó nó nằm từ vô minh. Mà Phật là gì? Phật là cái giác mà nó phá cái vô minh đó. Cho nên cái phá cái gốc đó một cái là tất cả tội lỗi nó tan biến hết, nó tiêu trừ hết. Cho nên cái này là nhìn cái tội nó rất rộng, mà sám một cách rất rộng, sám cho nó tận gốc, nó trừ hết tất cả tội. Thành ra nó là pháp sám hối của Đại Thừa. Thành ra khi mình làm một cái tội, ví dụ mình sám một người một cái bạt tai, xong rồi cái mình đến mình sám hối người đó, mình bảo tôi xin lỗi anh, tôi nóng quá. Ra giờ anh cũng hiểu, anh cho tôi xin lỗi, anh tha thứ tôi đi. Thì cái người kia người ta hồi tâm, ta bảo tôi tha thứ anh, vậy là xong. Mình về bảo vệ là xong. Nhưng mà nếu mà mình thọ giới, trong đó có cái là không được đánh người, thì mình chưa xong, mình phải sám hối cái giới. Không được đánh người, mình đã thọ rồi. Nó vậy ạ. Nhưng mà nếu giờ mình sám hối luôn cái giới đó, sám hối giới xong rồi, nếu mình theo Đại Thừa nói chưa xong, đến ngày sám hối lên sám hối. Ê, mà ủa, sám hối giờ cái người đó tha thứ rồi, giới mình cũng sám hối rồi, tại sao mình phải lên? Thì cái câu trả lời của các Bồ Tát cho mình nghe, anh có sám hối với giới, anh có xin lỗi người ta, anh vẫn làm tiếp. Anh sẽ còn làm tiếp mãi mãi, anh sẽ còn làm tiếp hoài hoài. Mình hỏi là sao Bồ Tát biết? Bồ Tát bảo tại vì anh đâu đã trừ được vô minh. Anh còn chưa biết vô minh nó là cái gì nữa, sao anh trừ nó? Mà anh muốn biết được vô minh á, ngoài Phật ra không ai thấy được vô minh. Anh phải quay trở về với Phật. Cái mà gốc vô minh của anh nó bị một cái ngọn vô minh của anh nó kéo đi một cái hướng khác, như là một cái gốc rễ một cây rất độc, nhưng mà nó lan cành nó ra cả trăm cả ngàn cây số, khiến cho người ta không còn biết cái gốc nó là đâu nữa. Cho nên cái vô minh của anh nó đi xa quá, bây giờ anh phải kéo nó về cái gốc. Cho nên anh muốn vào tận cái gốc vô minh của anh, trước tiên hết phải quy y về Phật. Bởi vì Phật chính là cái năng lực mà phá cái gốc đó. Nên tất cả chư Phật đều do phá cái vô minh nó thành Phật. Mà cái tội của anh nó sâu dày trong vô thủy kiếp mà. Mình là trong quá khứ, mình là đã không có lúc đầu rồi. Cho nên nó chất chứa tất cả những cái tội luân hồi đó rất nhiều. Bây giờ mà không có vào được cái gốc của nó thì có sám hối xin lỗi người ta đến đâu đi nữa rồi cũng làm lại, mà sẽ làm nhiều cái hơn nữa. Ví dụ mình hối hận một lần rồi mình lại tái phạm, mình hối hận lần thứ hai mình lại tái phạm lần thứ ba là khỏi hối hận nữa. Cho nên mà sao, tại sao mình tái phạm? Bởi vì mình không có phá được vô minh. Mà cái vô minh không những là nó là cái gốc của những cái hành động thô lỗ, hành động dã man với những cái với hữu tình xung quanh. Mình nghe cái chuyện ngài Năng Nguyện Tỳ Khưu trong Bách Nghiệp kinh ấy, là mình biết là em của Câu Lưu Tôn Phật đó, mà cứ đi săn bắn, đi chơi săn bắn như vậy đó mà bị đọa. Mà rồi là bao nhiêu kiếp sinh ra đời là chết yểu. Thì biết rằng là thực sự ra có nhiều người, người ta không hề thấy tất cả những cái chuyện săn bắn đó là một cái gì đáng kể hết. Người ta còn lập hội săn bắn với nhau. Người ta còn những người lại còn chế các cách súng săn bắn làm sao cho nó hay, cho nó giỏi, cho nó trúng. Là những người đó đều liên hệ vào trong cái nghiệp đó hết, không hề thấy. Con người mình nó thấy cái ác với cái thiện rất là sơ sài và nông cạn, và nó không thấy có nhiều cái khổ vi tế. Cho nên chính vì vậy mà mình phải biết nghe lời Phật. Thì cái gốc vô minh nó ra vô lượng vô biên cái tội. Ví dụ mình biết là có nhiều người mà người ta rất giàu có nhưng mà người ta bị khùng. Thì giàu có nó là một cái nghiệp sướng nào đó, một cái nhân sướng. Mà tại sao bị khùng? Có nhiều người rất là giỏi mà có tàn tật, có người chết yểu, có người người ta rất là xấu xí. Nó bị hết cái nghiệp này, bị hết cái nghiệp kia mà người ta không biết nó ở đâu ra hết. Nhưng mà cho dù bây giờ không biết nó ở đâu ra hết thì gốc của nó đều là vô minh. Nên một khi mà một con người muốn đi theo cái con đường thành Phật, là con đường đại thừa, thì cái con người đó nó phải có một cái sám trừ tất cả những cái tội nghiệp của mình. Bởi vì khi mà gây tội nghiệp bao giờ mình cũng gây với hữu tình hết. Cho nên giờ mình muốn đi con đường mà cứu độ tất cả mọi người, mà mình biết rằng là mình có một cái gốc là tạo phiền não cho tất cả mọi người, đó là vô minh, thì mình phải sám cái đó. Nên mỗi lần mà trong đời mình nó khởi lên một cái chuyện nhỏ nhặt thôi, mình cũng biết ngay là đó là vô minh á. Gốc của nó vẫn là vô minh. Một cái người mà đi sát giết người một cách dã man, với lại một cái người đánh người ta một cái, nó đều cùng một gốc với nhau hết. Chứ mình đừng nghĩ là nó khác nhau là nó khác gốc đâu. Mà mình nghĩ là cái người giết người thì cái gốc của nó mới là ghê, mà mình đánh người cái gốc của mình nó không có ghê. Mà thực ra nó là chung một gốc hết. Cho nên mình hiểu là khi mà Phật phá được cái vô minh thì Phật thuần thiện như thế nào, toàn thiện như thế nào. Đối với từ cái hành động thô bạo cho đến hành động rất là nhỏ li ti, Phật cũng đều viên mãn, thuần thiện. Không những như vậy, cái gốc vô minh nó còn làm cho con người ta ra công ra sức bao nhiêu để đạt được những cái trạng thái thuần thiện của thế gian, sinh lên cõi trời, rồi tu thiền, tu định, đạt đến những trạng thái của tứ thiền, tứ định, mà rốt cuộc đều mất hết, cũng do vô minh mà ra. Tức là đều rớt trở lại cái khổ đau hết. Cũng ra vô minh không có thấy rõ, làm sao mà có thể nắm được cái đó vĩnh viễn. Cho nên cái vô minh ấy, mà nó từ những cái hành động rất dã man, thô lỗ, mà cái quả của nó là địa ngục. mà nó cho đến những cái hành động rất là thiện đối với con người của mình. Đôi khi mình thấy người đó như thần thánh vậy đó, nhưng người đó vẫn còn nằm trong cái vòng của vô minh. Cho nên người đó có đạt được những cái kết quả cao siêu của thiền định, rồi khi hưởng hết một cái rớt trở lại vào địa ngục. Cái vị thầy mà dạy cho Đức Phật cái phi tưởng phi vi tưởng xứ định á, cái vị thầy đó là cái định cao nhất trong tất cả thiền định của thế gian. Cái vị thầy đó sau khi sinh về cõi trời phi tưởng xứ, hưởng một cái an lạc không biết bao nhiêu kiếp, khi mà nó hết cái nghiệp lực, cái nghiệp thanh tịnh nó cạn đó, đọa xuống làm súc sinh. Cho nên những cái nhân quả mà Đức Phật nhìn thấy con người mình đôi khi không tin nổi, mà cái gốc nó đều do vô minh hết. Nên vì vậy khi mà mình sám hối, mà mình sám hối theo pháp môn của Đại Thừa, đi lạy Phật sám hối, là cái tâm của mình bắt đầu nó mở ra cái con đường là tôi quy y về Phật, tôi lễ Phật, tôi quy y về Phật. Tôi quy y về Phật có nghĩa là tôi phản đối lại cái gốc vô minh. Nếu mình không quy y về Phật, mình có làm thiện gì chăng nữa, gốc vô minh của mình nó vẫn còn nguyên sơ, nó không có bị tổn hại gì hết. Cho nên một khi mình quy y về Phật, tức là lễ lạy Phật đó, là mình sám hối tận cái gốc vô minh của mình. Nó có một cái phương tiện để cho mình quay trở lại được với cái gốc vô minh đó mà phá nó. Đó chính là các vị Phật, là cái nơi mình quy y về, là phương tiện. Thì quy y về Phật, mình phát Bồ Đề Tâm, đảnh lễ Phật, sau đó mình phát lộ ra tất cả những cái tội mà nó từ vô minh nó ra. Nhưng mà mình đưa ra những cái tội nặng nhất, ngũ nghịch, thập ác, phá tăng, phá tháp này nọ, mình kê khai những cái tội mà nó phá đến tam bảo, phá tăng, phá tháp, là phá cái phương tiện để mình quay trở về và đến tận cái gốc mà phá cái gốc. Cho nên vì vậy ấy, là mình biết là trong Đại Thừa nhìn thấy cái gốc và nhìn thấy cái cứu cánh viên mãn chân thật nhất. Cho nên cái pháp môn của Đại Thừa nó bao la, nó rộng lớn lắm, và người ta đôi khi không có hiểu được, mình có hiểu rõ. Nên vì thế đó mà mình biết là tóm lại thì Đạo Phật nó sẽ có ba cách sám hối. Một là cái lối thế gian là đi xin lỗi người mình làm. Hai là đối với giới luật là cái con đường không làm ác. Cái nguyện, cái tâm nguyện không làm ác, nếu mình phạm vào là mình phạm vào cái tâm nguyện của mình. Nên mình phải sám hối cho nó thanh tịnh lại. Là con Phật mà. Cái thứ ba nữa là nó về tận gốc. Nó không phải chỉ là những cái nghiệp nhân quả ở trong luân hồi, mà nó về tận cái gốc của tất cả cái luân hồi, tại sao nó có và làm thế nào thì mình mới có thể thực sự thoát được và độ được những cái người ở trong luân hồi. Thì ra mình biết ba cách sám hối như vậy. Thì nếu là một vị thọ giới và theo Đại Thừa thì mình phải có đủ ba cách. Nhưng mà đến đây thì mình nhận xét thêm những điều cho mình thấy là nếu mình phạm lỗi với người thế gian thì mình đi xin lỗi người ta, mình thấy đó là điều hợp lý nhất. Có ngay một vị thầy ông ta nói như vậy. Ông ta bảo chứ tại sao lại đi sám hối mà lại đi lạy Phật, mình làm lỗi với ai thì mình phải xin lỗi người đó chứ. Cái đó nó mới là hợp lý chứ. Thì mình nghe mình sẽ thấy nó hợp lý, nhưng mà nó phi lý ghê lắm, nó không có đúng tí nào hết. Mình phạm lỗi là thứ nhất là tại vì mình có tâm ác. Ác đây tức là nó nói chung ấy, hoặc là mình có tâm tham, hoặc mình có tâm sân, hoặc mình si, mình có những cái phiền não như vậy. Cho nên mình mới làm ra một cái việc ác, là việc xấu. Bây giờ mình đi xin lỗi cái người đó. Bây giờ thử hỏi ấy, ví dụ bây giờ mình đi đường mình lỡ đụng một người, mình lỡ đụng là mình không có cái tâm tham, tâm sân, tâm si để đụng vào cái người đó. mà cái người đó nó là một cái thằng du côn du kề, nó dã man, mình đụng nó một cái mình nói tôi xin lỗi, nó đánh mình luôn, nó bảo không có xin lỗi gì hết, đụng vào ta là ta đánh, nó đánh mình dã man, mình bảo ông đánh từ nãy giờ đủ quá rồi, nó bảo chưa có đủ, bây giờ mình giao cái hết tội của mình cho một cái con người phàm như vậy á, thì nó ra làm sao? Bây giờ lỡ mình làm một cái tội với người nào mà cái người đó người ta cứ lì, người ta ngoan cố là mà không, là không, không, không tha thứ, rồi tức là mình bị mắc tội hoài à? Mà mình, cái người phàm đó người ta biết cái gốc tội lỗi nó từ đâu ra không? Người ta có biết cách nào cho nó hết cái tội lỗi đó không? Mà người ta có quyền nói là người ta có thể xá cái tội cho mình được. Cho nên đối với đạo Phật đó, ví dụ mình đã sát sinh, mình giết người một cách vô tội, mình tội ác, mình giết cái người vô tội, mình bị bắt vào tù. Rồi bây giờ một cái ông vua ông lên, ông mới lên, mình bị bắt đáng lẽ là tù 20 năm. Cái giờ ông vua mới lên, mình mới được nhốt chừng tuần, ông vua lên, cái ông vua bảo ra lệnh ân xá, thả cho tù nó hết để cho nó có phước. Thế là mình như vậy, tức là mình được thả. Theo luật thế gian là mình được thả. Mình được thả như vậy rồi, cái mình rồi vậy là mình hết tội. Đối với đạo Phật đó, cái tội giết người ấy, mình không có ai bắt mình. Mình là vua, mình giết người cũng phải đọa địa ngục. Không có xóa được bằng cái cách như vậy. Nên mình biết rồi đó. Bây giờ mình giết một người, rồi mình đến mình xin lỗi với người con. Mình bảo bây giờ tôi lỡ vậy thì ông biết rằng là thôi ông đừng có kiện, ông đừng thưa nữa, cho thá cái tội thôi. Cái người con đó nó là một thằng con bất hiếu, nó cũng mong bố nó chết cho rồi là nó hưởng gia tài. Nó bảo thôi, bây giờ tôi nghĩ vậy thì thôi tôi cũng tha tội cho anh. Cái này thì còn lại là luật pháp xử chứ tôi không có nghĩ gì hết. Thế mà ông tử tế quá đi. Ông tử tế quá, ông tha tội cho tôi. Không ai tha cho mình hết. Cái tội mình giết bố đó, địa ngục có chờ mình. Cho nên mình biết cái luật đó là luật của chân lý. Người đời cũng có hiểu cái đó mà có thể nói chuyện rằng là tha không tha gì hết. Cho nên mình biết rằng là thực sự ra khó mà nói nếu mà mình không có biết cái chân lý. Rồi mình cứ nghĩ rằng là mình làm lỗi người nào mình xin lỗi người đó, làm lỗi người nào xin lỗi người đó. Cho nên khi mình đi xin lỗi, đó là cái luật của thế gian. Nhưng mà nếu mà cái người mà người ta mình làm lỗi người ta đó, mà cái người đó người ta quá đáng, thì coi như là cái phần xin lỗi ở nơi mình nó hoàn tất, chứ không có đợi đến cái người đó phải chấp nhận. Đấy là người nó phi lý nó vậy, như khi nãy cái người nó ác nó cứ đánh mình ấy đó. Rồi mình làm sao? Cho nên chính nó thành lỗi chứ không phải mình lỗi nữa. Cho nên vì vậy mình biết là mình đừng có nghĩ theo cái lối thế gian là mình phê bình Phật Pháp. Pháp của Đức Phật là chân lý, là trí huệ, đừng có nghĩ cái lối vậy. Rồi mình thành hủy báng cái Pháp không có tốt, rất là nguy hiểm. Nó cũng là một cái nghiệp mà cần mổ xẻ, phỉ báng chính pháp á, cái nghiệp cần mổ xẻ dưới địa ngục. Nên vì thế mà cái luật nhân quả con người mình rất cần biết. Còn nếu không mình chỉ biết theo cái cách của thế gian hiểu á, con người á, ai cũng biết điều tốt, ai cũng muốn mình làm tốt, nhưng mà cuộc đời nó vẫn cứ luôn luôn đầy phiền não và đầy oan trái rồi. Thực ra là bởi vì mình vô minh. Đã vô minh mà mình có cái duyên, mình có duyên với chính pháp của Đức Phật, mình không có lắng nghe. Mình cứ nghĩ là mình hiểu rồi, mình cứ nghĩ rằng là mình biết như vậy là nó là chính xác rồi. Nhưng mà mình không biết là trong cái đời sau của mình nó còn rất nhiều cái rắc rối. Bởi vì cái đời này của mình á, mình không có rõ ràng phân minh. Mình phạm vào nhiều cái lắm mà mình không có thấy, không có biết. Mình dùng cái tình cảm và cái phân biệt thế gian của mình, phải trái của mình á, mà đôi khi mình phạm vào rất nhiều cái. Như đứa con nó đôi khi nó phạm vào những cái chướng, ở cãi và bất hiếu với cha mẹ thì cũng do cái phải trái của nó, cái tình cảm của nó. Nhiều khi nó tình cảm với cái người ác và bố mẹ không bằng lòng thì nó cũng phản ứng. Thì mình biết là nó là như vậy. Cho nên con người cứ tạo ra bằng những cái đó, cứ là theo cái tình cảm mình thích, rồi cứ nghĩ là vậy là đúng là phải, rồi cứ làm rồi cứ như vậy, mà nó gây ra những cái phiền muộn cho nhau. Đôi khi thân mà nó thành thù, ân là lắm lúc thành oán, qua nhiều đời nhiều kiếp thì biết là nó cũng đều do cái vô minh của mình. Cho nên Bồ Tát ở trong giữa lòng của chúng sinh, thì nói các đại lực Bồ Tát hay nói các bậc mà đại sĩ Bồ Tát như ngài Quan Âm này nọ mình không nói, mình là cái người theo Phật. Bồ Tát sơ cơ thì bắt buộc mình phải có cái nương tựa. Thành ra cái nương tựa đó là chính là cái thứ nhất là nương vào Phật, Phật mới có thể kéo mình ra khỏi cái biển phiền não được. Mình biết mà, đến thiền, đến định của cõi sắc, cõi vô sắc, nó còn không ra khỏi luân hồi phiền não nữa. Cho nên chỉ có Phật thôi, cho nên mình nương vào Phật. Mình phải biết nhân quả, mình mới theo Phật nó mới chắc, mình nương mới chắc. Lắm lúc có nhiều khi mình thấy, có nhiều vị thấy mình sinh ra đời, mình học hành, mình nên người, mình có bằng cấp, rồi vợ chồng gì đều có bằng cấp, rồi con cái cũng đều vậy, thế là mình không có làm điều gì phạm pháp. Đôi khi mình còn gọi là có cái chức sắc danh vọng gì trong cái đời sống, mình cứ cảm thấy như là mình không có một cái lỗi gì hết, mình không có cái gì phải sợ hết, mình không có một cái khổ nào nó đụng tới mình hết. Mình đừng có nghĩ như vậy, mình là Phật tử đừng nên nghĩ như vậy. Bất ngờ nó tới cho coi. Mà khi nào hết phước một cái, nó khổ nó hiện ra cho con. Mà không có phước nào mà còn mãi được. Cho nên đôi khi mình hưởng một chút cái phước của thế gian, mình vẫn còn phải ăn, mình vẫn còn phải bị đôi khi đau bụng, đôi khi nhức đầu, vẫn còn trời tia thời tiết, mình vẫn phải còn mặc áo ấm này nọ. Thì mình đừng có tự hào, đừng có tự tin là mình không có khổ. Mà đến khi mà cái phước nó cạn dần, cái tự nhiên nó ra đủ thứ hết. Lúc đó mình kêu trời không thấu. Nên Đức Phật đó là nói, có một thầy, mấy thầy đây cũng biết là thầy Hạnh Từ á. Thầy Hạnh Từ á cũng là cùng sư huynh đệ của thầy Hạnh Hòa đó, thấy nói câu như vậy, nhưng mà ai nghe thì cũng thấy nói cũng hay. Thế mà Đức Phật đâu không có cái gì là hay hết đó. Đức Phật chỉ có một cái hay duy nhất là nói cái gì cũng đúng hết. Thì ai nghe cũng phải cười. Cho nên mình là đệ tử Phật rồi nên nghe Phật. Mình càng, và con người Phật tử, đệ tử Phật sống đừng nghĩ một đời này, đời sau nó đang chờ mình rất nhiều vực sâu đang chờ, và cũng rất nhiều cái nấc thang đi lên chỗ cõi trời nó đang chờ mình. Cho nên nó tùy thuộc nơi cái hành động của mình, cái tin Phật sáng suốt của mình trong đời này. Còn đời này hay cái gì thì hay, rồi nó cũng qua, nó mất hết. Con người luôn luôn tìm một cái kết quả nào nó có ngay trong cuộc sống này. Thì mà đạo Phật nói chuyện gì xa xôi, sao không bày cho người ta sống ngay trong hiện tại này, hạnh phúc này nọ. Cái gì nó cũng qua mất hết. Không cái gì mà con người có thể gọi sung sướng bằng cái mình tự tại, mình làm chủ hết, tức là vua. Bao nhiêu đời vua chúa, không biết bao nhiêu thế kỷ rồi, tiêu sạch hết, mà phần nhiều là rớt vào địa ngục không. Cho nên giờ mình cần gì nữa? Mình muốn bảo thân thể nó khỏe, đúng thì mình giữ thân thể khỏe để làm thiện, để tu hành. Chứ còn khỏe rồi cũng chết. Thì mình giữ cái sức khỏe làm cái gì? Khi mà nó cũng tiêu tùng hết. Cho nên mình biết là thực sự ra nó, cái người mà chỉ biết nghĩ một cái đời này và lại lấy cái đời này là cái chỗ mà tiêu chuẩn đó, để mà đánh giá cái gì đúng thật hay, thì là người đó là chết. Người đó ở trong mơ, ở trong giấc mơ, rồi lại cứ nghĩ là ngay trong giấc mơ này có cái gì lợi cho tôi thì cái đó mới là thật, cái đó mới đúng, cái đó mới hay, mà không có chịu tỉnh. Nên khi cái người Phật tử mình ấy mà nghĩ đến cái đời sau thì là bắt đầu mình được khai trí ấy. Nên mình phải chuẩn bị cho cái cuộc đời trong mai sau của mình. Đức Pháp Phật đó là Pháp lo cho mình ở trong mai sau và cho đến tận cùng vị lai. Không phải là cái Pháp mà chỉ biết nhìn ở ngay cái đời này. Nhất là những người mình được hưởng một chút phước, mình rất dễ quên. Nên đó, mình hiểu cái điều đó, mình biết là cái ý nghĩa sám hối trong đạo Phật phát lộ ra, đừng có ngậm miệng nữa. Cứ nhà ra sám hối, đôi khi cả nhà cười thôi, chứ chẳng ai trách mình nữa. Nó thành ra đôi khi vậy, thì mình biết như vậy. Thành ra những cái nó còn nhiều ý nghĩa lắm. Nhiều khi mình làm một cái nghiệp nhỏ mà từ từ nó thành lớn, cũng vì trời vì mình giấu che. Cho nên mình hiểu những cái đó ở trong đạo Phật ấy, thì tự nhiên là cái tâm mà sợ những cái khổ đau của mình ấy, nó sẽ canh chừng tất cả những cái nghiệp ác của mình. Đó là điều quan trọng nhất. Đó. Còn thôi ấy, thì cái gốc vô minh của mình ấy, nó sẽ ra bất cứ cái ác nào. Rất là nguy hiểm. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật.